Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 4 năm 2015. Mỹ tố cáo Trung Quốc xây vạn lý trường thành trên Biển Đông. Một người Thái bị kết án 25 năm tù vì phỉ báng nhà vua. Thời hạn đàm phán hạt nhân Iran đã hết, nhưng mọi việc chưa rõ ràng. Palestine chính thức trở thành thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kinh tế miền đông Ukraine vùng đất ly khai bị khánh kiệt sau một năm nội chiến. Với chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Medvedev, Nga lợi dụng cơ hội Bangkok bị cô lập để chen chân vào Thái Lan. Thông tín viên Arno Dubis tường trình từ Bangkok. Kính thưa quý vị, trong một lời đả kích công khai và dữ dội nhất từ trước đến nay của Mỹ nhắm vào các hoạt động xây dựng của Trung Quốc tại vùng quần đảo Trường Sa, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ vào hôm qua đã tố cáo Bắc Kinh là đang xây dựng một bức vạn lý trường thành trên Biển Đông. Theo lãnh đạo cao cấp này của Hải quân Mỹ, thì hành vi đó khiến ai cũng phải quan ngại về ý đồ lấn chiếm biển đảo của Bắc Kinh.
Phát biểu nhân một hội nghị về an ninh hàng hải tại Úc, Đô đốc Harry Harris Jr. đã so sánh công việc bồi đắp đảo nhân tạo chưa từng thấy mà Trung Quốc đang tiến hành ở vùng quần đảo Trường Sa với việc xây dựng một bức vạn lý trường thành bằng cát trên biển. Theo lời giải thích của Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo bằng cách bơm cát vào, lắp các rạn san hô vẫn còn sống mà một số chìm dưới mặt nước và phủ bê tông lên nền đó. Trung Quốc hiện đã tạo hơn 4 cây số vuông đảo nhân tạo. Đối với Đô đốc Harris, khu vực có liên quan được biết đến với những hòn đảo xinh đẹp tự nhiên. Thế mà với tàu nạo vét và xe quỹ đất trong hàng tháng trời, Trung Quốc đang tạo ra một vạn lý trường thành bằng cát. Theo nhân vật này, tốc độ xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc đã khiến mọi người phải đặt nghi vấn về ý đồ của Trung Quốc. Tư lệnh hạm đội Mỹ tại Thái Bình Dương nhắc lại rằng Hoa Kỳ tiếp tục kêu gọi các bên tranh chấp tự kiềm chế, đúng theo yêu cầu của bản tuyên bố ứng xử của các bên ký kết giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 2002. Đô đốc Harris cảnh báo, việc Trung Quốc hành xử ra sao sẽ là chỉ dấu quan trọng cho thấy là khu vực sẽ tiến tới đối đầu hay hợp tác. Đối với Đô đốc Harris, tình trạng tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước tại vùng Biển Đông đang làm cho căng thẳng gia tăng trong khu vực, với nguy cơ sự cố xảy ra do tính toán sai lầm nhiều thêm.
Ngược lên vùng Bắc Á, hôm nay, công tố viên Hàn Quốc đã chính thức truy tố người đàn ông tấn công vào đại sứ Mỹ tại Seoul bằng dao vì tội sát nhân, mặc dù đối tượng vẫn phủ nhận ý đồ sát hại đại diện Mỹ.
Văn phòng Viện Công tố Seoul hôm nay đã chính thức ra cáo buộc đối tượng phạm tội giết người dùng vũ lực tấn công đại diện ngoại giao nước ngoài. Mặc dù Kim Ki-jong phủ nhận có ý định giết đại diện ngoại giao Mỹ, nhưng thông cáo của Viện Công tố vẫn khẳng định hành vi phạm tội là cố ý. Theo đó, Kim đã chủ động dự tính dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và cổ của đại sứ Mỹ. Hồi đầu tháng 3, Kim Ki-jong, 55 tuổi, đã dùng dao rạch mặt đại sứ Mỹ Mark Lipper. Khi ông đang ăn sáng tại Seoul, ông Lipper đã phải khâu 80 mũi vì những vết thương trên mặt. Kim Ki-jong đã khai với cảnh sát lý do tấn công đại sứ Mỹ chỉ để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc mà theo y, đây là nguyên nhân chính gây cản trở đối thoại giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Đối tượng tấn công cũng khai đã tự ý hành động không theo lệnh của Bình Nhưỡng. Viện Công tố cho biết điều tra Kim Ki-jong theo luật an ninh quốc gia, trong đó có điều luật cấm những hành vi truyền bá tư tưởng của Bắc Triều Tiên. Các nhà điều tra cũng đã khám xét nơi ở của Kim để tìm những mối liên hệ có thể với miền Bắc. Bản thân đối tượng cũng đã 7 lần đi thăm miền Bắc và đã có lần định dựng một địa điểm tưởng niệm lãnh tụ của miền Bắc Kim Jong-un khi ông này qua đời năm 2011. Trong vụ này, Bắc Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, theo đó Bình Nhưỡng có thể đứng sau vụ tấn công.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, nước này đang sản xuất máy bay hạng nhẹ của riêng mình dựa trên thiết kế của nước ngoài. Báo chí Bắc Triều Tiên vào hôm nay được báo mạng Hàn Quốc trích dẫn đã tiết lộ sự kiện trên và cho biết là hiện có hai kiểu phi cơ đang được chế tạo.
Theo nhật báo chính thức của Bắc Triều Tiên, Rodong Sinmun, một nhà máy ở Bắc Triều Tiên hiện đang chế tạo hai kiểu phi cơ cánh quạt, một chiếc dựa theo thiết kế của chiếc AN-2 hai chỗ ngồi do hãng Antonov của Ukraine trước đây làm ra, và kiểu thứ hai rất giống loại phi cơ Mỹ Cessna 172 Skyhawk. Theo nguồn tin trên, loại phi cơ AN-2 đã được lực lượng không quân và không quân Bắc Triều Tiên sử dụng từ những năm 1950. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã cải tiến kiểu phi cơ này thành một loại máy bay có khả năng tung lực lượng đặc công xuống lãnh thổ Hàn Quốc. Còn kiểu máy bay giống như loại Cessna của Mỹ thì từng được chính lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng. Trong một đoạn video quay vào tháng 3, 2014, khán giả có thể thấy một chiếc phi cơ loại này trên đường băng ở phía sau Kim Jong-un. Theo giới quan sát, năng lực chế tạo máy bay, dù chỉ là cỡ nhỏ, có nghĩa là Bắc Triều Tiên có thể duy trì một lực lượng không quân khả dĩ hoạt động được mà không cần phải nhập khẩu máy bay chế tạo ở ngoại quốc. Hai chiếc phi cơ được khoe, tuy nhiên là loại máy bay cánh quạt, cho đến nay chưa thấy Bắc Triều Tiên chứng tỏ năng lực chế tạo phi cơ phản lực.
Trở ngược xuống vùng Đông Nam Á, vào hôm qua một doanh nhân người Thái 58 tuổi đã bị kết án 25 năm tù về tội phỉ báng chế độ quân chủ trên trang Facebook. Đây là một trong những bản án nặng nhất trong thời gian gần đây và là dấu hiệu đáng lo ngại theo các nhà bảo vệ nhân quyền.
Ban đầu, người đàn ông này bị kết án 50 năm tù vì đăng từ tháng 7 tới tháng 11 năm 2014 năm tin tức xúc phạm nền quân chủ. Trong phiên xử kín, án này đã được giảm một nửa và thẩm phán cho rằng vẫn còn nhẹ. So với tuổi của phạm nhân, 25 năm tù được coi như án chung thân. Theo thiết quân luật được ban hành vào ngày 22 tháng 5 năm 2014, tội phỉ báng nhà vua do tòa án binh xét xử và người bị kết án không có quyền kháng cáo. Giám đốc khu vực của Ủy ban luật gia quốc tế đánh giá đây là một trong những án tù nặng nhất mà họ biết. Còn theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, đây là dấu hiệu đáng lo ngại, chứng minh rằng chính quyền Thái Lan đang gia tăng trấn áp những người đối lập. Vụ việc này diễn ra vào đúng thời điểm chính quyền Thái Lan vốn đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì hôm qua đã đưa ra một sắc lệnh mới trao toàn quyền cho lãnh đạo tập đoàn quân sự. Chế độ kiểm duyệt trấn áp tội khi quân tại Thái Lan rất nặng nề. Tội xúc phạm hoàng gia có thể bị kết án tới 15 năm tù giam. Từ khi lên nắm quyền, sau cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014, tập đoàn quân sự đã xét xử nhiều vụ việc nhân danh an ninh quốc gia.
Tại châu Âu, hôm nay đã hết thời hạn ấn định cho vòng đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran. Tối qua tại Lausanne, Thụy Sĩ, các bên liên quan không ký được thỏa thuận nào. Theo thông tín viên RFI Sami Boukelifa, tình hình trở nên không rõ ràng. Một số phái đoàn cho rằng đã có một số tiến bộ và cần phải tiếp tục thương lượng. Trong khi đó, nước Pháp tỏ ra bi quan.
Beaucoup de scénarios avaient été imaginés à l'issue de ces négociations. Il y avait le scénario optimiste et la signature.
Nhiều kịch bản đã được đưa ra trước khi vòng đàm phán kết thúc. Theo kịch bản lạc quan thì có thể ký được một thỏa thuận trước hạn chót là ngày 31 tháng 3. Những người bi quan thì cho rằng rõ ràng là vòng đàm phán đã thất bại. Thế nhưng ít ai có thể dự báo được cuộc đàm phán tại Lausanne, Thụy Sĩ kết thúc trong bầu không khí mù mờ, rối loạn thông tin. Nga có cùng quan điểm với Iran. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo là tối ngày hôm qua đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc, trong khi đó Ngoại trưởng Iran Javad Zarif thậm chí còn nói đến việc soạn thảo một thỏa thuận. Hàm ý nói rằng cuộc đàm phán đã đạt được kết quả và giờ đây chỉ còn mỗi việc là thể hiện các kết quả này trên giấy trắng mực đen. Thế nhưng sáng nay, thật khó, thậm chí không thể soạn thảo được bất kể điều gì, bởi vì Ngoại trưởng Pháp đã rời Lausanne. Không nói câu nào cả, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đi máy bay về Paris. Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết là ông Fabius sẽ trở lại Lausanne khi cần thiết. Như vậy, cho đến lúc này, mọi việc đều dang dở và không rõ ràng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sự đồng thuận, đoàn kết giữa các cường quốc trong hồ sơ hạt nhân Iran đã bị tác động mạnh.
Sami Boukhlifa, Lausanne, RFI.
Liên quan đến thời sự vùng Cận Đông, kể từ hôm nay, Palestine chính thức là thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế. Lễ đón nhận thành viên mới được tổ chức tại trụ sở tòa án tại La Hay, Hà Lan. Từ cuối năm 2014, Palestine đã quyết định gia nhập định chế tư pháp quốc tế này nhằm đưa các lãnh đạo Israel ra xét xử về tội ác chiến tranh hoặc các tội ác xảy ra trong quá trình chiếm đóng lãnh thổ Palestine. Từ Jerusalem, thông tín viên RFI Muriel Paranon gửi về bài tường trình.
Après avoir adhéré formellement à la CPI, les Palestiniens pourront entamer leur démarche pour.
Sau khi chính thức trở thành thành viên tòa án hình sự quốc tế, Palestine có thể tiến hành các thủ tục với hy vọng đưa các lãnh đạo Israel ra xét xử trước định chế này. Phía Palestine sẽ phải trình bày với tòa án về tình hình, thông báo cho tòa các tội ác mà Israel gây ra, ví dụ trong cuộc xung đột gần đây nhất ở dải Gaza. Tiếp theo, trưởng lý của tòa án hình sự quốc tế sẽ quyết định có mở điều tra hay không. Các thủ tục cần phải làm để tòa xét xử những lãnh đạo Israel sẽ rất lâu và không có gì là chắc chắn cả. Tuy nhiên, rất phẫn nộ về các cuộc chiến triền miên và bị Israel chiếm đóng nhiều thập niên, phía Palestine đã quyết định đưa vấn đề này ra trước tư pháp quốc tế. Mặt khác, họ cũng ít có hy vọng thành lập được một nhà nước Palestine. Về phần mình, Israel đã phản đối việc Palestine gia nhập tòa án hình sự quốc tế và đã quyết định ban bố các trừng phạt tài chính nhắm vào cơ quan quyền lực Palestine. Thế nhưng, ngày 27 tháng 3 vừa qua, Tel Aviv đã bãi bỏ các trừng phạt này. Trong khi đó, quan hệ giữa các lãnh đạo Palestine và Israel vẫn rất xấu.
Muriel Paradon, Jérusalem, RFI.
Cũng trong khu vực nhưng tại Yemen, từ hôm qua các cuộc giao tranh vẫn ác liệt tiếp tục diễn ra giữa quân đội Ả Rập Xê Út và lực lượng dân quân Houthis tại nhiều điểm trên tuyến biên giới giữa Ả Rập Xê Út và Yemen, cũng như ở nhiều thành phố trọng yếu ở Yemen. Thêm nhiều thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của liên quân.
Các cuộc giao tranh trong hai ngày qua đã diễn ra ác liệt nhất kể từ khi liên quân các nước Ả Rập can thiệp quân sự nhằm không để Yemen rơi vào tay các phe nhóm nổi dậy theo hệ phái Hồi giáo Shiite. Hôm nay là ngày thứ bảy của chiến dịch quân sự do Riyadh dẫn đầu các nước vùng vịnh theo Hồi giáo Sunni. Không quân và hải quân của liên quân Ả Rập từ sáng sớm đã oanh kích mạnh vào các vị trí quân nổi dậy chiếm đóng trong thành phố cảng Aden phía nam Yemen. Đêm hôm qua, không quân của liên quân cũng đã mở các cuộc không kích dữ dội vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại thủ đô Sa'ada. Cũng trong đêm qua, liên quân đã mở các cuộc không kích vào thành phố Hodeidah, một thành phố cảng khác của Yemen. Cuộc tấn công đã phá hủy toàn bộ một nhà máy chế biến sữa và làm ít nhất 30 nhân viên của nhà máy này bị thiệt mạng. Tại New York, Tổ chức Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết ít nhất đã có 62 trẻ em bị thiệt mạng và 30 trẻ khác bị thương trong chiến sự tuần qua tại Yemen. Cuộc tấn công của Liên quân và các quốc gia theo Sunni trong vùng vịnh hôm nay tiếp tục nhắm vào các vị trí của lực lượng Houthi trên nhiều tỉnh của Yemen.
Theo một nguồn tin của Cuba, vào hôm qua, các quan chức Hoa Kỳ và Cuba đã gặp nhau tại Washington để chuẩn bị cho các buổi làm việc sắp tới đây về vấn đề nhân quyền. Đây là dấu hiệu xích lại gần nhau thêm giữa hai bên từng được coi là đối thủ.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đồng thuận về nội dung cho cuộc đối thoại sắp tới. Mỗi bên sẽ đưa ra những quan ngại về vấn đề nhân quyền và cả hai bên tuyên bố sẵn sàng thảo luận nhiều chủ đề trong tương lai. Thời gian và địa điểm sẽ được thảo luận thông qua các kênh ngoại giao. Ông Pedro Luis Pedroso, đại diện cho phía Cuba, nhận định vấn đề nhân quyền giữa Havana và Washington có nhiều khác biệt sâu sắc. Ông cho rằng cuộc gặp gỡ lần này hữu ích cho các cuộc đàm phán sắp tới, mặc dù chưa có lịch cụ thể. Hoa Kỳ và Cuba đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại từ tháng 12 năm 2014, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro quyết định tái lập quan hệ song phương bị cắt đứt từ 50 năm nay.
Trong lĩnh vực kinh tế, vào hôm nay Trung Quốc cho biết là Đài Loan có thể tham gia vào Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Châu Á AIIB, một dự án do Bắc Kinh khởi xướng, nhưng điều kiện là Đài Loan phải có một tên gọi thích hợp.
Sau khi Đài Loan ngỏ ý muốn tham gia AIIB, hãng thông tấn chính thức Trung Quốc hôm nay dẫn lời một quan chức Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng chấp nhận Đài Loan tham gia, nhưng phải dưới tên gọi tư cách pháp nhân của hòn đảo sao cho thích hợp. Trước đó vào hôm qua, phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc đã ngỏ ý từ chối đơn xin gia nhập của Đài Loan vào AIIB. Tân Hoa Xã cũng cho biết văn phòng phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm nay đã chuyển đơn của Đài Bắc xin gia nhập AIIB cho bộ phận thư ký tạm thời của dự án. Bắc Kinh vẫn luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và muốn hạn chế mọi sự hiện diện quốc tế của hòn đảo này trên tư cách một quốc gia độc lập. Nhưng tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn duy trì với Đài Bắc các quan hệ kinh tế văn hóa. Không được Liên Hợp Quốc công nhận, Đài Loan vẫn phải tham gia các định chế quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á dưới những tên gọi như là Đài Bắc Trung Quốc. Hôm qua là hạn chót để các nước đăng ký xin được làm thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở, dự án do Trung Quốc khởi xướng với số vốn ban đầu dự tính khoảng 50 tỷ đô la Mỹ. Đã có hơn 40 quốc gia xin được tham gia IEIB, trong đó có hầu hết các cường quốc châu Âu cũng như các nước đang trỗi dậy, chỉ có Mỹ và Nhật Bản là chống lại dự án của Bắc Kinh. Tuy nhiên, vào hôm qua, từ Bắc Kinh trở về, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew đã tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận sự mở rộng mới trong cơ cấu tài chính quốc tế, ý muốn nói đến sự ra đời của IEIB. Ông Jacob nói thêm là với điều kiện định chế đó phải bổ trợ cho các định chế tài chính quốc tế.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, ngày hôm nay châu Âu chính thức xóa bỏ chế độ hạn ngạch hay quota sản xuất sữa, vốn được áp dụng từ 30 năm nay. Như vậy, kể từ nay, các nhà nông tại châu Âu có thể sản xuất sữa tùy theo ý muốn. Tuy nhiên, giới sản xuất sữa châu Âu đón nhận thông tin này với thái độ khác nhau.
Sau đệ nhị thế chiến, nhu cầu sữa rất cao tại châu Âu và cần phải sản xuất càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, đến những năm 1970, châu Âu rơi vào tình trạng cung cao hơn cầu. Để đảm bảo thu nhập cho người sản xuất, từ năm 1962 đến năm 1984, trong khuôn khổ chính sách nông nghiệp chung, châu Âu tiến hành mua lại sữa, qua đó khống chế được khối lượng và giá cả sữa trên thị trường. Tuy nhiên, đến năm 1984, châu Âu đã áp dụng chính sách hạn ngạch. Từ năm 2009 đến năm 2013, châu Âu từng bước giảm hạn ngạch và kể từ hôm nay, thị trường sữa được tự do hóa hoàn toàn, qua đó đáp ứng được nhu cầu gia tăng của nhiều nước, đặc biệt là thị trường các nước đang trỗi dậy như Trung Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: kinh tế miền đông Ukraine, vùng đất ly khai, bị khánh kiệt sau một năm nội chiến.
Miền đông Ukraine, từ một vùng đất giàu tiềm năng khoáng sản, có công nghiệp phát triển, nay bỗng trở nên hoang tàn khánh kiệt sau một năm nội chiến khốc liệt. Các vùng lãnh thổ ly khai như Donetsk, Lugansk giờ đây đang phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: hết tiền, ngân hàng xí nghiệp đóng cửa, thất nghiệp tràn lan, ngân quỹ trống rỗng, cứu cánh có thể đến từ nước Nga nhưng cũng không có gì bảo đảm. Donetsk, khi chưa có cuộc chiến ly khai, từng là một trong những thành phố giàu nhất của Ukraine. Giờ đây cả thành phố là một đống đổ nát bởi cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt cả năm qua. Về hoạt động kinh tế, hầu hết tất cả các xí nghiệp lớn đều phải đóng cửa, trong đó phải kể đến nhà máy luyện kim từng thuê tới 12.000 công nhân, hay các xí nghiệp của tập đoàn Phương Bắc chuyên sản xuất các đồ gia dụng nổi tiếng ở Ukraine từng thuê tới 6.800 lao động. Thị trưởng Donetsk, ông Alexander Lukyanchenko bỏ chạy về Kiev sau khi phe ly khai chiếm thành phố, cho biết trước chiến tranh, thành phố có 350.000 lao động làm việc thường xuyên trong các xí nghiệp vừa và nhỏ tại Donetsk. Giờ đây, một nửa trong số đó đã mất việc làm và không có nguồn thu nhập nào. Phe ly khai đã dựng lên một nước Cộng hòa Donetsk độc lập, nhưng ngân quỹ thì trống rỗng, vì trong hoàn cảnh kinh tế như vậy thì còn tìm đâu ra nguồn thu, chủ yếu là từ thuế. Trước tình cảnh đó, lãnh đạo của nước Cộng hòa tự phong Alexander Zakhachenko chỉ còn biết nhìn vào nguồn bán than để gây công quỹ. Thế nhưng lúc này, phe ly khai chỉ có thể trông cậy vào đối tác duy nhất là Nga. Ông Yuri Makakon, giáo sư kinh tế Đại học Donetsk, phân tích, xin trích. Phần xuất khẩu than của vùng Donbass vẫn chia ra làm 3 phần. 1/3 sang phía đông, chiếm 80%, trong đó là sang Nga. 1/3 khác sang hướng Liên hiệp châu Âu và 1/3 còn lại thì được xuất đi về khu vực Đông Nam Á hay Bắc Mỹ. Nhưng giờ đây, Cộng hòa Donetsk chỉ còn lại mỗi khách hàng Nga, vì làm gì có nước nào trong Liên hiệp châu Âu, châu Á hay Bắc Mỹ công nhận nước Cộng hòa này. Thêm vào đó, nhu cầu nhập than của Nga không còn nhiều nữa khi họ đã tìm được nguồn rẻ hơn từ vùng Viễn Đông và trong khu vực Kuzbass ở Tây Siberia. Vấn đề tiền đâu càng trở nên nghiêm trọng khi từ tháng 11 năm ngoái, cho rằng Nga cấp tiền cho phe nổi dậy, Kiev đã cắt mọi nguồn cung cấp tài chính cho các vùng ly khai. Các ngân hàng tại những vùng này đã bị đóng cửa hoàn toàn. Một nhân viên chính quyền ly khai Donetsk giấu tên xác nhận Nga đã trực tiếp cung cấp tiền cho nước Cộng hòa này hoạt động và mọi nguồn tiền đều do Phủ Tổng thống Nga kiểm soát. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngân sách của nước Cộng hòa tự phong Donetsk Alexander Timofeyev thì nói rằng nguồn thu của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk là thông tin tuyệt mật. Theo những người dân được AFP phỏng vấn thì chính quyền mới đến nay chỉ có một lần phát lương hưu với mức 1.000 hryvnias trên một đầu người, tương đương khoảng 39 euro. Nhiều giáo sư bác sĩ khẳng định cả năm 2014 họ mới chỉ hai lần được lĩnh lương ở mức từ 39 đến 117 euro. Khá hơn một chút, các bác sĩ phẫu thuật, nhân viên chăm sóc thương binh thì cho biết mỗi tháng họ được lĩnh từ 117 đến 195 euro. Ngoài ra, còn rất đông thợ mỏ người làm công ăn lương khác chỉ nhận được mức lương của một tháng cho cả năm làm việc. Cuộc nội chiến ở miền đông Ukraine sau một năm đã lấy đi sinh mạng của hơn 6.000 người và để lại một đất nước Ukraine bị xé nát thành những mảnh lãnh thổ điêu tàn, trong đó mọi khổ đau đều đổ lên đầu người dân.
Sau đây chúng tôi xin bổ sung một số thông tin liên quan đến Biển Đông. Vào lúc Bắc Kinh ngày càng có hành động lấn lướt trên Biển Đông, Mỹ kiên trì trong ý định thúc giục đồng minh Nhật Bản mở rộng vùng tuần tra qua Biển Đông. Và hôm nay, Tư lệnh Hạm đội 7 của Hoa Kỳ một lần nữa đã cho rằng Hải quân Mỹ và Nhật Bản sẽ có điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn với nhau trên toàn vùng châu Á sau khi Tokyo thông qua luật về phòng vệ tập thể. Phát biểu tại Yokohama, ngay trên soái hạm USS Blue Ridge của Hạm đội 7, Đô đốc Robert Thomas tỏ ý tin tưởng, xin trích, luật về phòng vệ tập thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hạm đội 7 và Hải quân Nhật Bản trong việc tổ chức tập trận chung và các hoạt động hỗn hợp trên toàn bộ vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trong một buổi tiếp xúc với báo chí cùng với Đô đốc Eiichi Funada, Tư lệnh Hải quân Nhật, ông Robert Thomas nhận định rằng Nhật Bản, xin trích, có năng lực và có khả năng hoạt động trong hải phận và không phận quốc tế ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đối với Đô đốc Thomas, những cuộc tập huấn dài ngày cũng như các nhiệm vụ tuần tra chung giữa Nhật và Mỹ có thể mở rộng từ Nhật Bản qua vùng Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và các láng giềng như Việt Nam, Philippines. Cả Mỹ lẫn Nhật Bản đều không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trong khu vực. Một sự hiện diện của Hải quân Nhật Bản trong vùng, tuy nhiên, có thể kích động Bắc Kinh. Chính phủ Abe có kế hoạch trình một dự án luật ra Quốc hội trong những tháng tới đây để định chế này phê chuẩn quyết định của nội các của ông vào năm ngoái, cho phép Nhật thực hiện quyền tự vệ tập thể, tức là giúp đỡ các đồng minh của mình. Liên minh của Thủ tướng Abe nắm một đa số rộng rãi ở Quốc hội Nhật, nên việc thông qua dự luật đó chỉ là vấn đề thủ tục.
Theo Liên Hiệp Quốc, Syria và Iraq là nơi đào tạo quân thanh chiến. Trong bản báo cáo lên Hội đồng Bảo an vào cuối tháng 3 vừa qua, các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc nhận định Syria và Iraq là trường đào tạo quốc tế cho hàng nghìn chiến binh thanh chiến ngoại quốc. Sau 6 tháng quan sát và theo dõi tình hình chiến binh ngoại quốc tham gia các tổ chức thánh chiến như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda, các chuyên gia cho biết có khoảng 22.000 chiến binh Hồi giáo cực đoan. Ngoài ra, còn có khoảng 6.500 chiến binh ngoại quốc được tuyển mộ tại Afghanistan và vài trăm người khác tại Yemen, Libya, Pakistan và Somalia. Theo bản báo cáo, hai quốc gia Syria và Iraq là ngôi trường đào tạo đội ngũ Hồi giáo cực đoan, giống như tại Afghanistan vào những năm 1990. Còn Libya, trong những năm gần đây cũng trở thành một căn cứ huấn luyện quân thánh chiến sang chiến đấu tại Trung Đông. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015, quân từ Trung Đông lại ngược sang tham chiến tại Libya. Các chuyên gia nhận định, quá trình quốc tế hóa của Al-Qaeda cũng như các chi nhánh của tổ chức này, cùng với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tạo nên một mạng lưới đa quốc gia ngày càng dày đặc. Tháng 9 năm 2014, Hội đồng Bảo an đã đưa ra quyết định yêu cầu các nước trừng phạt công dân nước mình đi tham chiến ở nước ngoài, cũng như những người tuyển mộ và tài trợ cho các cá nhân trên.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau một điểm báo của Mai Vân, mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học. Nhân vụ tai nạn hàng không Germanwings, các chuyên gia bàn về vấn đề tự sát. RFI phỏng vấn bác sĩ Michel Debout thuộc Liên đoàn Quốc gia phòng ngừa tự sát và bác sĩ tâm thần học Magali Baudon-Bruxelles. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok nói về sự kiện. Với chuyến thăm sắp tới của ông Medvedev, Nga lợi dụng cơ hội Bangkok bị cô lập để chen chân vào Thái Lan. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Thái Lan trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 4 tới đây. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một thủ tướng chính phủ Nga từ khi Liên Xô phân rã vào năm 1991. Bang giao giữa Thái Lan và Nga không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Nhưng vào lúc mà phần lớn các nước phương Tây đã giới hạn quan hệ với Bangkok sau cuộc đảo chính tháng 5 năm 2014, Nga có lẽ đã nhìn thấy một cơ hội tốt để cải thiện bang giao với một quốc gia có vai trò thiết yếu tại Đông Nam Á. Từ Bangkok, thông tín viên Arnaud Dubus trước hết phác họa bối cảnh quan hệ Nga-Thái Lan trước chuyến công du của Thủ tướng Medvedev.
La Russie n'est pas un partenaire de premier plan de la Thaïlande. Elle ne l'a jamais été. Historiquement, l'Union soviétique, qui était l'allié privilégié.
Nga không phải là một đối tác hàng đầu của Thái Lan và cũng chưa bao giờ đóng được vai trò này. Trong lịch sử cận đại, Liên Xô là đồng minh chí cốt của miền Bắc Việt Nam trong thời chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến năm 1975 và bị coi là một nhà nước thù địch của Thái Lan. Lúc đó là hậu cứ của quân đội Mỹ tham chiến ở Đông Dương. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, kể từ giữa những năm 1970, Thái Lan đã xây dựng chiến lược ngoại giao của mình trên cơ sở một quan hệ cân bằng với siêu cường quốc Hoa Kỳ, đồng minh truyền thống của mình và với Trung Quốc, cường quốc không thể bỏ qua trong khu vực. Nga không có mặt trong cục diện đó, nhất là khi mà Moscow không có nhiều lợi ích chiến lược trong vùng Đông Nam Á. Thế mạnh của Nga là vũ khí, nhưng quân đội Thái Lan chưa bao giờ dùng đến thiết bị hoặc vũ khí của Nga, dù đó là không quân, lục quân hay hải quân. Hợp tác quân sự giữa Nga và Thái Lan coi như không có gì. Cũng cần nói thêm rằng, trong những năm gần đây, có những xích mích đã nổi lên trong quan hệ giữa Bangkok và Moscow, đặc biệt là sau vụ cảnh sát Thái Lan cùng với các nhân viên FBI của Mỹ đã bắt giữ trùm buôn vũ khí người Nga là Victor Booth tại khách sạn ở Bangkok vào năm 2008. Bất chấp yêu cầu của Nga đòi phải trả tự do cho công dân của mình, chính phủ của Thủ tướng Thái Lan lúc đó là Abhisit Vejjajiva đã cho dẫn độ Victor Booth qua Mỹ. Sự kiện đó đã làm cho quan hệ song phương Nga và Thái Lan giá lạnh trong một thời gian dài. Thế nhưng, dĩ nhiên là kể từ sau cuộc đảo chính ở Bangkok vào năm ngoái, tình hình đã thay đổi đôi chút. Và Thái Lan, bị phương Tây tẩy chay, đang rất muốn chứng tỏ rằng mình vẫn duy trì được quan hệ bình thường với các nước quan trọng.
Depuis le coup d'état de Bangkok l'an dernier, la situation a un peu changé et la Thaïlande, ostracisée par l'Occident, est très avide d'afficher des relations normales avec des pays importants.
Liệu có thể nói rằng chuyến thăm của Thủ tướng Nga vào thượng tuần tháng 4 là một chuyến thăm quan trọng hay không ạ?
Oui, dans le contexte du quasi-gel des relations entre la Thaïlande et ses partenaires occidentaux traditionnels.
Vâng, trong bối cảnh gần như là đóng băng trong quan hệ giữa Thái Lan và các đối tác phương Tây truyền thống, Hoa Kỳ đã duy trì một thái độ khá gay gắt về tình hình chính trị ở Thái Lan, nhất là nhân chuyến thăm vào tháng Giêng vừa qua của trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương Daniel Russell. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev là nhà lãnh đạo đầu tiên của một nước quan trọng đến thăm Thái Lan kể từ cuộc đảo chính vào tháng 5 2014. Do đó chúng ta có thể chờ đợi Bangkok sẽ trải thảm đỏ đón tiếp ông và khai thác tối đa chuyến thăm đó để cho thế giới thấy rằng Thái Lan không đến nỗi bị cô lập như vậy. Đối với người Nga thì chuyến viếng thăm của Thủ tướng Medvedev cũng là cơ hội tốt. Trong cuộc đọ sức liên tục của Nga chống lại Mỹ và châu Âu, việc ông Medvedev thâm nhập vào Thái Lan có ý nghĩa như là một hành động nhằm trêu chọc đối thủ. Một số hiệp định kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, cũng như nông phẩm, sẽ được Thủ tướng Nga và người đồng cấp Thái Lan của ông là tướng Prayut Chan-o-cha ký kết. Nhưng trước mắt, chưa thấy sự kiện gì ngoạn mục lắm. Một khía cạnh khác không thể bỏ qua là sự gia tăng nhanh chóng về số lượng khách du lịch của Nga qua Thái Lan, khoảng 1,7 triệu người trong năm 2014. Nga hiện đứng thứ ba trong số các nước cung cấp du khách cho Thái Lan sau Trung Quốc và Malaysia.
Theo anh, Hoa Kỳ sẽ có thái độ ra sao về chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nga?
Les États-Unis sont bien sûr très attentifs à cette visite, mais dans le même temps, elles les inquiètent beaucoup moins que le
Hoa Kỳ dĩ nhiên là rất chú tâm theo dõi chuyến thăm này, nhưng cùng một lúc, quan hệ Nga-Thái Lan không khiến cho Mỹ lo lắng bằng tiến trình xích lại gần nhau giữa Bangkok và Bắc Kinh. Hải quân Thái Lan muốn trang bị cho mình một hạm đội tàu ngầm, đặc biệt là để đối phó với Malaysia, nước đã mua tàu ngầm của Pháp. Thế nhưng Hải quân Thái Lan không quan tâm đến tàu ngầm của Nga, mà lại chú ý đến tàu ngầm Trung Quốc. Tại Thái Lan hiện nay, người ta đang nêu bật quan hệ rất lâu đời giữa Thái Lan và Nga, đã có từ thời xa xưa, khi quốc vương Chulalongkorn của nước Sim, tên cũ của Thái Lan, đi đến tận Saint Petersburg để thăm Sa Hoàng Nicola Đệ Nhị. Cho dù vậy, sự hiện diện của Moscow ngày nay tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại vùng lục địa Đông Nam Á, vẫn còn quá yếu để Nga được coi là một đối tác hàng đầu của khu vực này.
Trop faiblement présente en Asie du Sud-Est, particulièrement en Asie du Sud-Est continental, pour être considéré comme un partenaire de tout premier plan.
Xin cảm ơn thông tin viên Agnodibus từ Bangkok.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Mỹ tố cáo Trung Quốc xây vạn lý trường thành trên Biển Đông. Một người Thái bị kết án 25 năm tù vì phỉ báng nhà vua. Thời hạn đàm phán hạt nhân Iran đã hết nhưng mọi việc chưa rõ ràng. Palestine chính thức trở thành thành viên tòa án hình sự quốc tế. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế miền đông Ukraine vùng đất ly khai bị khánh kiệt sau một năm nội chiến. Với chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Medvedev, Nga lợi dụng cơ hội Bangkok bị cô lập để chen chân vào Thái Lan, thông tin viên Agnodibus tường trình từ Bangkok. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Trích mở đầu bản tin, báo Pháp tiếp tục xoay quanh kết quả cuộc bầu cử cấp tỉnh vừa qua và đảng xã hội thảm bại. Hôm nay, khi báo giới tập trung trên phản ứng của Thủ tướng Valls, Le Monde ghi nhận trong hàng tựa, sau thất bại, Valls vẫn giữ hướng đi và tăng cường trợ giúp các công ty xí nghiệp. Le Figaro thì nói đến lời thú nhận của Valls, thuế đã bóp nghẹt kinh tế Pháp. Libération, trong một hàng tựa trang nhất, cũng ghi nhận như đồng nghiệp Le Monde là ông Valls kiên trì nhưng đã mất đi ngôn từ. Và giải thích bên dưới là Thủ tướng Pháp quyết tâm không thay đổi hướng đi, nhưng đã không thuyết phục được các nghị sĩ đảng xã hội. Về quốc tế thì hồ sơ được bàn thảo nhiều là thương lượng về hạt nhân Iran mà Le Figaro xem đấy là chuyện dài nhiều tập, một tựa trang quốc tế, trong lúc Libération thì nói đến đàm phán cực nhọc.
Nhìn về châu Á hôm nay, Trung Quốc rất được chú ý. Le Monde đã dành bài xã luận và nguyên một trang ở Mục Kinh tế nói về vị thế kinh tế của Trung Quốc và ngân hàng đầu tư mới mà Bắc Kinh mở ra, AIIB, với nhiều nước từ Âu sang Á tranh nhau gia nhập.
Dưới tựa đề, Trung Quốc muốn chính tay vẽ lại hệ thống tài chính quốc tế, Le Monde điểm lại là sau khi thiết lập một ngân hàng của nhóm các nước đang trỗi dậy gọi là BRICS, thì Trung Quốc giờ đây thành lập một ngân hàng đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở ở châu Á. Đây là ngân hàng cạnh tranh với ngân hàng phát triển châu Á, chịu ảnh hưởng của Mỹ và Nhật Bản, và khiến Washington lo ngại. Mức xác tính của định chế tương lai này càng được tăng cường với sự gia nhập của những nước lớn châu Âu và khoảng 20 nước châu Á. Le Monde nêu bật là một trong những đề án ưu tiên là con đường tơ lụa mới, vẽ ra đường bành trướng của Trung Quốc về phía Tây và phía Nam.
Le Monde nhìn thấy là lôi cuốn các quốc gia châu Âu và châu Á vào đề án ngân hàng phát triển hạ tầng cơ sở châu Á, Bắc Kinh rõ ràng đang làm lay động một hệ thống chịu ảnh hưởng của Mỹ. Nhưng tại sao các nước châu Âu, đồng minh của Hoa Kỳ được Trung Quốc mời mọc lại chịu tham gia? tính toán của họ là thà là có tiếng nói từ bên trong hơn là đứng bên ngoài.
Le Monde còn nhìn thấy một khía cạnh khác của ngân hàng tương lai này là Bắc Kinh qua đó mua chuộc cảm tình của các láng giềng châu Á. Tờ báo cho là còn quá sớm để đo lường tính chất mở rộng cửa của ngân hàng AIIB, nhưng sáng kiến này là một phương tiện đối với Bắc Kinh để tích lũy một vốn cảm tình trong vùng mà Trung Quốc bị nhìn một cách đầy ngờ vực. Tờ báo nhắc lại là ngân hàng mới nằm trong đề án con đường tơ lụa, được trình bày năm 2013 và nhằm gắn vào đầu tàu Trung Quốc các nền kinh tế trong khu vực và qua những hạ tầng cơ sở mới tạo điều kiện phát triển thương mại, du lịch v.v. Tờ báo còn nhắc lại phát biểu của ông Tập Cận Bình ngày 28 tháng 3 vừa qua ở Diễn đàn Kinh tế Boao tổ chức ở Hải Nam là Trung Quốc sẽ nhập 10.000 tỷ đô la hàng hóa trong 5 năm tới và đầu tư ở ngoài 500 tỷ. Đối với Le Monde, đề án con đường tơ lụa mới này không phải là không có dụng ý. Tại Diễn đàn Boao thì Chủ tịch Trung Quốc nêu lại quan điểm của ông về an ninh ở châu Á mà có thể tóm lại là muốn thay thế hệ thống liên minh của Mỹ dựa trên nguyên tắc an ninh cho mọi người bằng an ninh kinh tế mà Trung Quốc sẽ là nhà cung cấp hàng đầu. Nhưng Le Monde cũng nhìn thấy là quan niệm này, một sự phồn thịnh chung dưới trướng của Bắc Kinh, đã không thuyết phục được một số láng giềng từ Việt Nam đến Philippines, Ấn Độ vẫn cảnh giác về những mưu đồ của Trung Quốc. Trong bài xã luận thì Le Monde nhận thấy là trong trận đấu lớn để giành thế thống trị kinh tế thế giới của thế kỷ 21 này thì Trung Quốc đã ghi được nhiều điểm trước Hoa Kỳ. Không phải chỉ có vấn đề GDP mà còn quan trọng hơn nữa. Đó là vấn đề ai sẽ áp đặt những chuẩn mực cung cách hoạt động kinh tế trong những năm tới. Và Trung Quốc, theo Le Monde, đã thắng một cách minh bạch, áp đặt được một định chế đa phương mới, ngân hàng của họ mà Washington chống đối.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Figaro hôm nay cũng nhìn sang Trung Quốc, nhưng trên bình diện giáo dục, với hình ảnh và tựa ở trang nhất. Khi tuổi trẻ Trung Quốc trở lại trên chính đạo của Mao.
Tờ báo nêu lại các chủ trương đối với thanh thiếu niên để các em giữ vững tư tưởng, ý thức hệ, như việc quân đội Trung Quốc mở 150 trường học, nhận các em từ 6 tuổi, giáo dục tư tưởng để nâng uy tín, đánh bóng lại đảng và duy trì ảnh hưởng của đảng ở đại học. Ngoài ra, các sinh viên vừa tốt nghiệp cũng được huy động về nông thôn lao động ở các nông trại không khác gì thời Mao. Đặc phái viên của Le Figaro đã đi đến một trường học ở Đường Sơn. Ở cửa đã thấy một lá cờ thật to và trên tường khẩu hiệu phải phát huy tinh thần hồng quân ở mọi nơi. Tác giả bài báo mô tả lại cảnh các em đánh thức từ 6 giờ rưỡi sáng qua tiếng kèn. Các em dọn dẹp ngay giường chiếu, xếp chăn với cách thức mà đàn anh trong quân đội đã hướng dẫn. Trường học kiểu này, gần 150 trường, là do các gia đình quý tộc cộng sản tài trợ. Đề án hình thành từ năm 2007 ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Đối với tờ báo, trường học là trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc để lấy lại uy tín và duy trì ảnh hưởng lâu dài.
Về châu Á, báo Le Zico chú ý đến Thái Lan, tỏ vẻ không mấy tin tưởng vào giới lãnh đạo ở Bangkok và chạy hàng tựa, vố chơi sỏ của giới quân phiệt Thái Lan.
Tờ báo trở lại việc Thủ tướng Thái Lan dưới sự thúc ép của nhiều nước vào hôm qua đã chấp nhận bãi bỏ thiết quân lực áp đặt từ tháng 5 năm ngoái. Nhưng cũng hôm qua thì người hùng của chế độ cầm quyền Thái thông báo sẽ ban hành một sắc lệnh dựa theo một điều khoản của hiến pháp cho ông toàn quyền quyết định trên mặt an ninh. Đối với Le Zico, lãnh đạo Thái Lan bỏ đi thiết quân lực, một hành động vừa được phương Tây hoan nghênh nhưng tiếp tục siết chặt gọng kềm vì cảnh sát, quân đội vẫn có thể tiếp tục tự do bắt người với lý do đưa ra là phải làm nhanh, nếu không thì kẻ tình nghi có thể trốn thoát. Báo Lạc Khoa hôm nay thì nhận thấy hy vọng hòa bình ở Miến Điện, tựa trang Thế Giới, sau khi dự thảo ngưng bắn ở Miến Điện được chính quyền và 16 lực lượng vũ trang sắc tộc chấp thuận. Lạc Hòa trích thông tin từ phía phiến quân cho biết là chính phủ Miến Điện đã nhượng bộ nhiều. Đánh đổi với việc lực lượng nổi dậy ngưng tuyển mộ thêm quân, thì chính phủ đã cam kết công nhận những vùng lãnh thổ các sắc tộc sinh sống và bản sắc của họ, để rồi tiến đến việc cho họ quyền tự trị rộng lớn hơn, quyền khai thác tài nguyên ở lãnh thổ của họ, điều mà cho đến nay chính quyền Miến Điện vẫn không chấp thuận. Bài báo kết luận là nếu hòa ước được ký trong vài tháng tới đây, thì đất nước 65 triệu dân này rất giàu tài nguyên từ khí đốt cho đến đá, gỗ quý, sẽ tìm lại được một sự thanh thản mới và đóng một vai trò quan trọng trong vùng. Người láng giềng Thái Lan, theo Lạc Hòa, có vẻ e ngại là sức mạnh kinh tế của Miến Điện sẽ xáo trộn ván bài ở Đông Nam Á.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học. Nhân vụ tai nạn hàng không Germanwings, các chuyên gia bàn về vấn đề tự sát, RFI phỏng vấn bác sĩ Michel Debout, Liên đoàn Quốc gia phòng ngừa tự sát và bác sĩ tâm thần học Magali Bodong-Brizel.
Thưa quý vị, thảm nạn hàng không Germanwings chấn động toàn thế giới. Thế giới sững sờ trước một tai nạn thảm khốc mà có rất nhiều chứng cứ cho thấy do chính người điều khiển gây ra. Cho đến nay, một số thông tin về Andreas Lubitz, cơ phó của chiếc A320 bất hạnh, đã được báo chí Đức công bố. Theo đó, người lái phụ từng mưu toan tự sát cách nay nhiều năm đã phải điều trị với các bác sĩ chuyên khoa tâm thần. Và đặc biệt là ngày gây tai nạn chính là ngày mà người này nhận được giấy buộc nghỉ việc của bác sĩ, tờ giấy mà anh ta đã xé bỏ. Kết quả điều tra chính thức về Andreas Lubitz còn chưa được công bố. Hồ sơ y khoa của người này vừa mới được chuyển qua tư pháp. Tuy nhiên, một vấn đề chính ở đây là liệu có thể dự báo trước khả năng hành động hết sức bất thường của người điều khiển máy bay mà trong con mắt của đông đảo mọi người phải là một con người rất đáng tin cậy. Làm thế nào để dự báo trước được hành động tự sát nói chung và cần phải làm gì để đối phó với nguy cơ này? Biến cố kinh hoàng xảy ra trong bối cảnh thờ ơ của hầu như tất cả những người có liên hệ với Andreas Lubitz trước khi thảm họa xảy ra là một dịp đặc biệt để giới chuyên môn trình bày với công chúng những vấn đề liên quan đến tự sát, một hành động dẫn đến cái chết của khoảng 800.000 người mỗi năm trên thế giới. Tạp chí y tế Priorité Santé của RFI tuần này có cuộc tọa đàm với bác sĩ pháp y Michel Debout, chuyên gia về các nguy cơ tâm lý xã hội và bạo lực trong lao động, đồng tác giả cuốn sách được nhiều người biết, Tự sát một cấm kỵ Pháp. Ông cũng là người chủ trương đài quan sát về hiện tượng tự sát của Pháp từ 20 năm nay. Một khách mời khác của tạp chí là bác sĩ Magali Bodong-Brizel, phụ trách khoa tâm thần học của nhà tù Fresnes, một nhà tù lớn nằm ở vùng ngoại ô Paris. Nữ bác sĩ Magali Bodong-Brizel là đồng tác giả cuốn Những bệnh lý tinh thần mang tính tội phạm, con người từng muốn nấu chín mẹ mình, vừa ra mắt đầu năm nay. Về việc liệu từ tự sát có thể được dùng để nói về trường hợp này hay không, bác sĩ Magali Bodong-Brizel nhận xét.
Suicide, il y a eu évidemment la personne voulait se donner la mort, mais là-dessus, je crois qu'il faut tout de suite enchaîner sur deux mots, psychologie criminelle.
Trong trường hợp này, người phi công muốn mang lại cái chết cho mình, nhưng cần phải nói đến hai khía cạnh trong vấn đề này. Một mặt là tâm lý học tội phạm, và mặt thứ hai là tính chất nguy hiểm về tâm thần. Tôi muốn tiếp tục nhận định của người đồng nghiệp của tôi, đó là hiện tượng này vượt xa khỏi một hành động tự sát theo nghĩa hẹp. Người này rõ ràng có ý định thực hiện một hành vi tội ác. Chúng ta có ở đây một người cảm thấy là nạn nhân, muốn phản kháng lại bằng một hành động kỳ vĩ, nhưng không thấy được hậu quả khủng khiếp của hành động mà anh ta làm, hoặc thấy được nhưng chúng ta không biết rõ.
Sans voir ou en ayant vu, on ne sait pas très bien le dégât monstrueux qu'il va faire à partir de cet acte-là, qui est effectivement un acte insensé.
Nhà tâm thần học Magali Bodong Buzen thừa nhận rằng với những thông tin biết được, đây là một trường hợp hết sức phức tạp, không thể kết luận chỉ qua một số xét nghiệm lâm sàng. Để ngăn ngừa một trường hợp tương tự xảy ra, bác sĩ Magali Bodong Buzen nhấn mạnh đến mối liên hệ cần thiết giữa bác sĩ điều trị và bác sĩ lao động. Một khi đặt ra vấn đề tình trạng tâm lý tâm thần không đủ khả năng làm việc hoặc có nguy cơ dẫn đến những hiểm họa khôn lường. Bác sĩ Michel Debu thì đặc biệt chú ý đến mối liên hệ giữa tự sát và công việc chuyên môn. Một số thông tin về phi công Andreas Lubitz cho thấy anh ta vốn là người vô cùng say mê công việc. Bác sĩ Michel Debu nhấn mạnh đến thời điểm Lubitz phải nghỉ khóa đào tạo phi công để được điều trị trong nhiều tháng. Dường như đã không ai cùng với anh ta đề cập đến những suy nghĩ về công việc. Dường như người ta đã để mặc cho người phi công tập sự sống với thế giới mơ tưởng của riêng mình, có thể là với giấc mơ về sức mạnh toàn năng của người điều khiển máy bay. Về vấn đề cơ chế, bác sĩ Magali Bodong Buzen nhấn mạnh đến mối quan hệ cần được làm rõ giữa bác sĩ và người sử dụng lao động, để sau khi phát hiện được những vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, người bác sĩ có thể thông báo yêu cầu buộc nghỉ ốm cho công ty để công ty có hành động ngăn chặn kịp thời. Về vấn đề tự sát, bác sĩ Michel Debu muốn có một cái nhìn mang tính dự phòng xa hơn là những liên lạc trực tiếp giữa bác sĩ điều trị với cơ sở làm việc. Ý tưởng Đài Quan sát Quốc gia về tự sát mà ông ấp ủ hàng chục năm vừa thành hình hồi mùa thu năm 2013.
L'observatoire est en place, il travaille. Un rapport annuel a été publié il y a quelques mois.
Đài Quan sát đã ra đời, nó đã hoạt động. Một báo cáo thường niên đã được công bố cách này ít tháng và có một nghiên cứu mới đang tiến hành. Trong một thời gian dài, người ta không tính đến quan hệ giữa tự sát và vấn đề việc làm tại Pháp. Tôi có làm một bản báo cáo năm 1993 tại Hội đồng Kinh tế Xã hội. Tôi đã kêu gọi thành lập một đài quan sát như vậy. Cần 20 năm mới ra đời được một cơ sở như thế. Tại một quốc gia, không thể nói là thiếu các phương tiện chữa trị, các phương tiện thậm chí hết sức tân tiến. Nhưng có một thứ chúng ta thiếu, đó là văn hóa dự phòng.
Qui sont performants, mais il manque quelque chose dans notre pays, c'est la culture de la prévention.
Theo bác sĩ Michel Debu, thì các đối tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là các bác sĩ, cần phải thâu hóa được khái niệm y tế dự phòng với các căn bệnh nói chung, nhưng đặc biệt là tự sát. Vì tự sát là điều khó nói, liên quan đến những gì rất riêng tư, liên quan đến quan niệm của bản thân về ý nghĩa cuộc sống, những vấn đề triết học, tôn giáo. Cũng cần nhắc lại rằng các tôn giáo trong nhiều thế kỷ đã cấm cản hành động tự sát. Người ta đã từng đối xử rất bạo lực với cơ thể của những người tự sát. Trong thập niên tới, theo bác sĩ Debu, thì chính sách y tế phòng ngừa cần phải tương đương với chính sách y tế chăm sóc. Định hướng chính mà bác sĩ Michel Debu hy vọng có thể giải quyết căn bản vấn nạn tự sát, đó là tạo điều kiện để những người trong cuộc có cơ hội được nói, được lắng nghe.
Et il faut comprendre que la parole ne change pas le réel. Mais au moins il permet de prendre de la distance avec le réel.
Cần chú ý là lời nói không làm thay đổi hiện thực, nhưng ít nhất nó cho phép người ta tìm được một khoảng cách với hiện thực và qua đó tăng cường sức mạnh của mình trong đời sống, chứ không phải với việc khép mình lại trong nỗi ám ảnh về cái chết. Ví dụ như vậy, tôi nhớ rằng nhân vật này đã nói, tôi muốn biến mất, tôi có bao nhiêu vấn đề. Mà các vấn đề có thể là nghiêm trọng đến mức mà người ta không đủ sức đối mặt. Hoặc là người ta được sự giúp đỡ của người khác, người ta có thể giữ một khoảng cách, tìm ra một khả năng vẫn còn trong bản thân để vượt thoát. Chúng ta cần phải phân biệt các nhân tố tâm lý với các nhân tố xã hội, tức là những gì gần với hiện thực hơn. Hiện thực nhiều khi rất khó chịu đựng, ví dụ như thất nghiệp. Tình trạng này có thể dẫn đến những trạng thái trầm cảm, mất niềm tin, mất tự tin, tức là các nguy cơ dẫn đến tự sát. Nhưng ngược lại, đối với những người đang làm việc, nhiều khi họ cũng phải đối mặt với nạn bạo hành tinh thần trong công việc. Trong môi trường công việc, có nhiều nhân tố dẫn đến trầm cảm, mất tự tin vào khả năng làm việc. Đó là những nguy cơ dẫn đến tự sát. Điều này cũng liên quan đến cái nhìn của xã hội về lao động, đến việc tổ chức lao động. Cuối cùng, vấn đề đặt ra là liệu công việc có cho phép rất đông đảo mọi người trong xã hội được hiện thực hóa bản thân, được phát triển, có được một đường đời cá nhân, nghề nghiệp, xã hội, cho phép khẳng định một vị trí hay không? Hay lao động chỉ là môi trường có mục tiêu duy nhất là lựa chọn những người có tay nghề hoàn hảo nhất để mặc những người khác với những bất hạnh riêng của họ.
Les plus performants et puis quitte à laisser à abandonner les autres à leur malheur.
Trong một chương trình đầu năm với RFI, bài làm thế nào để phòng ngừa tự sát, giáo sư Frédéric Rouillon, giảng viên tâm thần học Đại học Paris Descartes, trưởng khoa Bệnh viện Tâm thần Hôpital Sainte-Anne ở Paris, nhắc đến một nguyên nhân khác dẫn đến tự sát và ý nghĩa của việc được chia sẻ.
Toutes les idées suicidaires ou les tentatives suicides ne sont pas nécessairement le fait d'une maladie mentale.
Tất cả những ý tưởng tự sát hay những mưu toan tự sát không nhất thiết phải bắt nguồn từ các căn bệnh tâm thần. Những khó khăn lớn trong cuộc sống, những thất vọng, những cú sốc tâm lý, stress thực sự đều có thể gây ra những ý định tự sát. Tôi cho rằng không có gì tệ hơn là việc bị cô độc với những thất vọng của mình, những biến cố đau đớn mà mình đã trải qua. Lắng nghe, nói chuyện với người có vấn đề về những đau khổ của người đó, được nói lên những tâm sự đó mang lại cho người trong cuộc sự dễ chịu. Tất nhiên là phải nói chuyện với những người chú tâm, những người có đủ tình thương để hiểu được những gì đã xảy ra, những gì khiến người đó bị tổn thương, khiến người đó dự định chấm dứt cuộc đời mình vì một nỗi thất vọng lớn lao như vậy.
Heureusement, tous les gens qui ont des grandes déceptions et qui sont tristes ne tentent pas de se suicider.
May mắn thay, không phải tất cả những ai trải qua những thất vọng lớn, đau buồn lớn đều mưu toan tự sát. Nỗi buồn là một triệu chứng của sự trầm cảm, nhưng buồn không đồng nhất với trầm cảm. Người ta có thể buồn nhưng không trầm cảm. Ngược lại, ít có trường hợp nào người bị trầm cảm lại không có nỗi buồn. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều người đau buồn nếu không được sự giúp đỡ của những người xung quanh hoặc những hỗ trợ tâm lý khác có thể dần dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Và từ đó, tình hình càng trở nên đáng ngại đối với người ấy. Từ đó có thể dẫn đến một hành động tuyệt vọng. Chính vì vậy, người có vấn đề cần được sự giúp đỡ ngay từ sớm. Không nhất thiết phải với một bác sĩ tâm thần, mà có thể một nhà tâm lý, những người bạn, để cho phép người đó được bày tỏ, để giúp cho người đó vơi bớt nỗi đau buồn.
Des amis, des relations qui vont parler avec lui, qui vont permettre d'éponger avec lui le chagrin qu'il a ressenti.
Trở lại với vấn đề công việc và tâm lý con người. Vì sao ông lại vô cùng chú trọng đến mối quan hệ này? Bác sĩ Michel Debout giải thích.
Cần quan tâm làm sao để cho phép mỗi người khi cảm thấy khó ở có thể nói ra hơn là lặng thinh, câm nín. Điều cần thấy là việc buộc ngừng làm việc đối với người có vấn đề tâm thần là không đủ. Cần phải tìm ra các biện pháp khác. Trong trường hợp người phi công nói trên, khi anh ta đến nơi làm việc, đã không có ai nhận ra là anh ta có biểu hiện bất thường. Như vậy, rõ ràng anh ta có khả năng thể hiện như là một người bình thường. Hơn nữa, về mặt thao tác, thể hiện là người hoàn toàn chắc chắn, vì phải làm nhiều động tác, đòi hỏi sự thành thạo. Trong khi đó, trên thực tế, anh ta đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi một tư tưởng hoàn toàn hoang tưởng, một tư tưởng về ngày tận thế. Đáng lẽ ra thì cần phải làm gì? Cần phải giúp cho anh ta tin tưởng, và vào thời điểm đó, giúp cho anh ta được điều trị. Và nhờ thế, sau khi giai đoạn này qua đi, anh ta có thể quay trở lại công việc với một sự giám sát đặc biệt để bảo đảm an toàn. Trong vấn đề an toàn, ta nói đến vấn đề máy bay. Tôi nhớ đến bộ phim La Bétumen với diễn viên chính Jean Gabin dựa theo tác phẩm cùng tên của Émile Zola. Trong phim, người lái tàu tăng tốc tối đa rồi nhảy ra khỏi đoàn tàu để mặc nó rơi vào tai nạn. Chúng ta thấy đó không chỉ với máy bay đâu. Trong trường hợp người phi công này, bác sĩ đã chẩn đoán được tình trạng của anh ta. Nhưng vấn đề không chỉ là chẩn đoán, mà là làm gì sau khi chẩn đoán đã được đưa ra.
Bác sĩ Michel Debout lưu ý giới hạn của các trắc nghiệm tâm lý, tâm thần tự cho là có thể hiểu biết được toàn bộ về con người. Thực sự là trong đời sống của mỗi con người luôn luôn có một phần bí ẩn. Và tự thân mỗi con người đều chuyển biến, nhân cách của mỗi con người đều thay đổi theo thời gian. Có những điều là thực đúng vào một thời điểm, nhưng có thể sẽ không tồn tại nữa vài năm sau đó. Môi trường công việc có một ý nghĩa hết sức hệ trọng với con người, có thể hướng người ta đến những điều tốt đẹp, nhưng sự cô độc cũng có thể đẩy người ta đến những hành động khôn lường.
Mais je voudrais insister sur une chose, c'est qu'on a parlé de fragilité. Il y a des personnes fragiles, fragiles y compris par leur propre vulnérabilité.
Tôi muốn nhấn mạnh một điều. Chúng ta nói đến sự mỏng manh về mặt tâm lý của một con người. Có những người tâm lý mỏng manh do bản tính dễ tổn thương của họ. Nhưng có cả những người bị hoàn cảnh khiến cho trở nên dễ tổn thương, đặc biệt trong môi trường việc làm. và có những người thuộc nhóm thứ ba, vừa có tâm lý mỏng manh, vừa bị môi trường làm cho dễ tổn thương. Như vậy ta thấy một loạt các trạng huống đi từ nhẹ đến nặng. Điều quan trọng là dù là ở nơi làm việc, dù trong đời sống học đường, điều quan trọng là có được niềm tin rằng cuộc sống có giá trị hơn cái chết, mà đôi khi cái chết của một người kéo theo cái chết của nhiều người khác. Khi chúng ta có một niềm tin như vậy, có một đức tin là tự sát không phải là một định mệnh, rằng một người đã mưu toan tự sát một lần sẽ tiếp tục tìm cách tự sát trong tương lai. Không, một số phận hoàn toàn khác là có thể, và không chỉ có thể, mà đây còn là điều xảy ra thường xuyên. Một người từng có mưu toan tự sát trong quá khứ có thể tìm ra một con đường khác, một con đường sống, chứ không nhất thiết phải khóa chặt mình trong cái chết.
Permettre à ces personnes de trouver un chemin de vie et non pas un enfermement dans la mort.
RFI. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp đó sẽ là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Đảng Xã hội Pháp trong ngõ cụt. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy, ban biên tập báo mạng Thông luận tại Paris. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Le Rêve du Pêcheur của ca sĩ Laurent Voulzy.
L'océan, ah l'océan, pêcher des poissons dedans.